Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mời các bạn nghe mẫu chuyện vui sau đây. Với vẻ mặt đầy lo âu, một vị tu sĩ trẻ đến gặp tu viện trưởng của mình thú tội như sau. Thưa cha, từ mấy tháng nay, con thường gặp người phụ nữ mà con yêu thương. Tu viện trưởng hỏi, cô ta có yêu con không? Vị tu sĩ trả lời, thưa có, cô ta thương con lắm. Tu viện trưởng nói, thôi được, ta muốn con đi gặp cô ta, nhưng lần này con phải nói với cô ta rằng, con là một tu sĩ, con đã thánh hiến cho Thiên Chúa và con phải sống độc thân. Con cũng phải nói cách dứt khoát với cô ta rằng, con phải giả từ cô ta vì một lý tưởng cao cả hơn. Vị tu sĩ trẻ đi ra vườn, nơi vẫn thường hẹn với cô gái. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô gái mà mình yêu thương và thường gặp, hôm nay sao lại đẹp đến lạ lùng? Vị tu sĩ đã bị cuốn hút hoàn toàn và không thể nói lên mục đích của mình đến đây là để tuyên bố chấm dứt mọi mối quan hệ với cô ta. Vị tu sĩ trẻ trở về gặp tu viện trưởng của mình và thưa lại rằng, thưa cha, con đã không thể nói với nàng về những điều cha đã căn dặn, vì khi vừa nhìn thấy nàng đẹp lộng lẫy, con đã không thể để cho nàng đi. Tu viện trưởng nói, thật tội nghiệp cho con, sự yếu đuối của con người đã ngăn cản không cho con dứt khoát cắt đứt liên hệ với cô ta. Vậy, con hãy để ta làm thay cho con. Ta sẽ giả làm con và sẽ đi gặp cô ta. Ta sẽ thay con để nói lời cắt đứt quan hệ với cô ta. Thế là vị tu viện trưởng giả làm vị tu sĩ trẻ ra vườn gặp cô gái. Vừa nhìn thấy cô ta, tu viện trưởng nhủ thầm. Đây quả là một cô gái có vẻ đẹp cuốn hút đến lạ người. Về cô gái, tưởng rằng người ngồi bên cạnh mình vẫn là vị tu sĩ trẻ, người mà cô hằng yêu thương, nên cô thầm thì nói với tu viện trưởng những lời rất đỗi ngọt ngào. Cô nói, anh yêu, chúng ta hãy cưới nhau đi. Thay vì trả lời cô gái như đã khuyên người tu sĩ trẻ, vị tu viện trưởng mau mắn nhận lời cô gái và hỏi lại, vậy em muốn khi nào chúng ta sẽ làm lễ cưới? Quý vị và các bạn thân mến, một kinh nghiệm sống mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận biết đó là nói dễ, làm khó, và nhất là làm được như lời mình đã nói lại càng khó hơn. Vì thế, trong cuộc đời, không hiếm những lần chúng ta thường dễ dàng đưa ra những lời khuyên rất lý tưởng, mà ít khi chúng ta để ý đến tâm trạng, nỗi đau, những ưu tư, khắc khoải và khả năng chịu đựng, cũng như hoàn cảnh của khổ chủ. Chúng ta dễ dàng khuyên người khác, muốn kẻ khác phải sống như thế này, thế nọ, mà chính mình thì không làm được như vậy. Như vị tu viện trưởng trong câu chuyện vui ở trên, chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của vị tu sĩ trẻ, ông mới phần nào hiểu được tâm trạng và những khó khăn thử thách mà vị tu sĩ trẻ phải đương đầu. Sự yếu đuối và bất toàn nơi mỗi con người chúng ta không phải là một điều xấu, nhưng nó mời gọi chúng ta hãy sống trong sự cảm thông với anh chị em chung quanh. Chúa đặt để chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mỗi người đều mang cho mình cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm, điểm mạnh cũng như điểm yếu, cả sở trường lẫn sở đoản. Điều quan trọng là chúng ta phải giúp nhau vượt qua tất cả những khó khăn, những giới hạn của nhân tính. Ước gì những yếu đuối và giới hạn của chúng ta, cũng như của những người chúng ta gặp gỡ, làm cho mỗi người chúng ta xích lại gần nhau hơn trong sự cảm thông và tình yêu thương quảng đại, để người yêu người sống để yêu nhau. Nhiều người tham gia các công tác đạo đức, như thăm viếng các gia đình rối, các gia đình có vấn đề nan giải trong đời sống đạo, thường vấp phải một sai lầm khiến cho công tác thăm viếng của họ không gặt hái nhiều kết quả tốt, đó là họ đã nói quá nhiều, khuyên nhủ quá nhiều, nhiều khi là để thể hiện lòng đạo đức của chính mình, nhưng lại không biết lắng nghe. Vì thế, họ không thể nào thông cảm được những ưu tư, những khúc mắc, những nghịch cảnh mà người đối diện phải đang gánh chịu. Do vậy, những lời khuyên của họ không đánh động, không chạm tới được cõi miền sâu thẳm của tâm hồn đang đau khổ. Chúng tựa như những tiếng kèn đồng vui vẻ vang lên trước một đám tang vậy, không chia sẻ được những nỗi niềm mà khổ chủ đang gánh chịu. Chúa Giê-xu tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn mang lấy tất cả những nỗi yếu hèn của một con người để thông cảm, để chia sẻ với con người trong những cái cùng khốn nhất. Ngài không hề lên án hay kết tội ai cả. Ngay cả với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, với tấm lòng nhân hậu, Ngài nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Ngài không hề bắt tay với tội lỗi, nhưng Ngài có trái tim thông cảm và yêu thương vô bờ đối với sự yếu đuối của con người. Mỗi chúng ta hãy noi gương đời sống thánh thiện và yêu thương của Chúa Giê-xu để được sống như Người. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã lặn thật sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, để cho chúng con được hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. Mùa vọng cũng là mùa tỉnh thức. Xin ban Thánh Thần tình yêu của Ngài trên chúng con, giúp chúng con luôn tỉnh thức trong việc nhận ra những yếu đuối của bản thân, đồng thời biết lắng nghe, biết thấu hiểu những bất toàn nơi những người anh em khác bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh, vào tâm trạng của họ. Từ đó, chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như giúp mọi người đạt đến sự cùng đích của sự hoàn hảo là quê trời vĩnh cửu.